chi tiết đó để mình biết sâu hơn trong cái đường tu tập và biết nhiều vấn đề, nhiều ngõ ngách qua những lời Đức Phật dạy đó. Còn đây là những cái cơ bản nhất, và có thể nói rằng là những cái kinh vừa đi qua, những kinh rất căn bản, và các kinh còn lại, kể cả trong mấy Nikaya còn lại đó, thì không thể đi sâu hơn được nữa, mà chỉ lặp lại và trình bày một cách khác mà thôi. Còn tất cả đó là vấn đề các kinh căn bản rồi, trung bộ một là các vấn đề kinh căn bản nhất đó. Cho đến đây là các đó là các kinh quan trọng, thành quý Phật tử về đọc và suy nghiệm thật nhiều về các kinh đó. Nếu nó thông á, nó tư, mình tư duy nó thông thì là nắm Phật học rất vững, mà đi vào tư tưởng hệ phái nào, bộ phái nào cũng không phải khó khăn. Quý thầy, quý cô như quý Phật tử phải tự mình tư duy thật nhiều, bởi vì ở đây trình bày nếu nói nhiều lắm á, thì nó nản, nó chán, vậy là cũng thể tiếp thu một lúc mà nhiều được đấy. Thành thử cái phần còn lại quý vị phải trầm tư thật nhiều, rồi sau này đi qua các Nikaya khác á, xong trong bộ kinh đi qua các Nikaya khác thì chúng tôi sẽ trình bày một số vấn đề khác liên hệ đến vấn đề xã hội, vấn đề văn hóa, vấn đề nhiều vấn đề khác nữa. Còn đây thì vấn đề thuần túy lộ trình giải thoát mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta đi vào kinh Đại Kinh Phương Quảng, trang 639. Thầy đọc cho. Thầy đọc cho đến trang đến trang giữa trang 643 thôi, để tạm ngưng, sau đó có thì giờ chúng tôi tự đọc tiếp và từ đây. Trang 639.
Đại Kinh Phương Quảng. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, thính xã ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakothita Đại Câu Hy La vào buổi chiều khi thiền định xong, đứng dậy đi đến chỗ Tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến, nói lên về Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahakothita nói với Tôn giả Sariputta: Này hiện giả liệt tuệ được gọi là như vậy. Này hiện giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? Này hiện giả, vì không tuệ tri, này hiện giả nên được gọi là liệt tuệ. Không tuệ tri gì? Không tuệ tri đây là khổ, không tuệ tri đây là khổ tập, không tuệ tri đây là khổ diệt, không tuệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì không tuệ tri này hiện giả nên được gọi là liệt tuệ. Lành thay hiện giả, Tôn giả Mahakothita hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta nói, rồi hỏi Tôn giả Sariputta một câu hỏi nữa: Này hiện giả, trí tuệ được gọi là như vậy. Này hiện giả, như thế nào được gọi là trí tuệ? Và có trí tuệ này hiện giả nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ trí gì? Có tuệ trí đây là khổ, có tuệ trí đây là khổ tập, có tuệ trí đây là khổ diệt, có tuệ trí đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì có tuệ trí này hiện giả nên được gọi là trí tuệ. Thức này hiện giả được gọi là thức như vậy, được gọi là như vậy. Này hiện giả, như thế nào được gọi là thức? Này hiện giả, vì thức tri này hiện giả nên được gọi là có thức. Thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất khổ bất lạc. Vì thức tri này hiện giả nên được gọi có thức. Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, nhưng pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiện giả, điều gì tuệ trí được là thức trí được? Điều gì thức trí được là tuệ trí được? Cho về những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp, không phải không kết hợp này? Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, giữa những pháp được kết hợp, không phải không được kết hợp này, trí tuệ cần phải được tu tập, còn thức cần phải được liễu tri, như vậy là sự sai khác giữa những pháp này. Cảm thọ này hiện giả được gọi là như vậy, này hiện giả như thế nào được gọi là cảm thọ? Này hiện giả, cảm thọ nên được gọi là cảm thọ, và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ, bất lạc thọ. Này hiện giả, cảm thọ nên được gọi là cảm thọ. Này hiện giả, tưởng được gọi là như vậy, này hiện giả như thế nào được gọi là tưởng? Tưởng tri này hiện giả nên được gọi là tưởng, và tưởng tri gì? Tưởng tri màu xanh, tưởng tri màu vàng, tưởng tri màu đỏ, tưởng tri màu trắng, tưởng tri này hiện giả nên được gọi là tưởng. Này hiện giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiện giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiện giả, điều gì cảm thọ được là tưởng trí được, điều gì tưởng trí được là cảm thọ được. Do vậy những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiện giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Này hiện giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến hư không vô biên sự. Hư không là vô biên, có thể đưa đến thức vô biên sự. Thức là vô biên, có thể đưa đến vô sở hữu sự, không có sự vật gì. Này hiện giả, pháp gì đưa đến, nhờ gì có thể tuệ trí được? Này hiện giả, nhờ tuệ trí nhãn, pháp được đưa đến có thể tuệ trí. Này hiện giả, tuệ trí có ý nghĩa gì? Này hiện giả, trí tuệ có ý nghĩa là thẳng trí, có nghĩa là liệu trí, có nghĩa là đoàn tận. Này hiện giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh trí kiến sanh khởi? Này hiện giả, có hai duyên khiến chánh trí kiến sanh khởi.
Ngang đỏ thôi. Rồi, bởi vì đây nhiều vấn đề nó rơi rạc, nó độc lập, nên mình đi từng đoạn. Thì qua lại trang 639 từ đầu á, trong này chúng tôi để trình bày triển khai quý vị biết về liệt tuệ. Liệt tuệ tiếng Pali là du panya, panya là tuệ, và du là xấu, kém, xấu, hư, gọi là du. Thì cái liệt tuệ là cái tuệ yếu kém, mà nội dung của cái tuệ yếu kém đó là gì? Là vì do không biết rõ, không thấy rõ tự đế, và có thể nói rộng là không thấy rõ duyên khởi tự đế, không biết được khổ, không biết được cái khổ, và cái khổ tập, cái nhân của khổ, không biết được cái khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt là tự đế đó. Thì không biết như vậy con đường đó là thánh đạo đó, mà không biết con đường đó thì gọi là không có trí tuệ, không thấy như vậy, không biết như vậy gọi là liệt tuệ, tuệ tê liệt, tuệ yếu kém. Liệt này là yếu kém. Thì vấn đề rất rõ là người nào mà hiểu rõ được tứ đế thì mới gọi là có tuệ, còn mà không hiểu rõ tứ đế thì gọi là không có tuệ hay là liệt tuệ. Bây giờ ngược về cái liệt tuệ, nhưng mà cái biết này như hôm trước chúng tôi có trình bày quý vị là biết thật, thấy thật rõ, là cảm nhận rõ, hàng có những cấp độ biết đó. Hàng gọi là cái biết do cái tư duy của mình, rồi cái biết thẳng trí, cái biết liệu trí đó. Thật ra đi vào cái thấy của bậc thánh mới gọi là tuệ, cái tuệ thực sự. Đi vào cái tuệ của bậc thánh mới gọi là trí tuệ thực sự, từ pháp nhãn để đi. Nhưng mà còn trình bày ấy, thì Đức Thế Tôn có trình bày cái tuệ của chánh kiến phàm phu cũng gọi là tuệ, nhưng mà gọi là phàm phu đó, tuệ phàm phu cũng được xếp vào tuệ, nhưng mà gọi là phàm phu, rồi tuệ hữu học, rồi tuệ vô học, đó là tuệ. Còn cái người liệt tuệ là không xếp vào loại tuệ nào cả, tuệ phàm phu cũng không có. Đó, mình chưa đi vô được thẳng trí và liệu trí, mà mình vẫn hiểu được tự đệ, cảm nhận sâu sắc về tự đệ, thì vẫn gọi là chánh kiến, gọi là tuệ, mà tuệ của phàm phu. Liệt tuệ là không xếp vào ba cái loại tuệ đó, không phải là tuệ của phàm phu, tuệ hữu học và tuệ vô học. Rồi đi đến trí tuệ, như thế nào gọi là trí tuệ, thì ngược lại về liệt tuệ là trí tuệ. Trí tuệ là tuệ trí, nghĩa tất nhiên là hiểu biết bằng trí tuệ. Trí tuệ là cái thấy thẳng sự vật, thấy sự vật nó thì thực tướng như thế nào, mình thấy đúng ý như thế thì gọi là tuệ. Thì cái gọi là tuệ trí đó, biết qua với trí tuệ, bằng trí tuệ gọi là tuệ trí. Thì biết về cái khổ, cái nguyên nhân của khổ và khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt, tất nhiên là tứ đế của biết về tứ đế đó, tứ đế của các pháp thì gọi là trí tuệ. Cái phần thứ nhất á, đưa ra là đặt vấn đề trí tuệ và liệt tuệ để mình nắm rõ như thế nào là tuệ, phân biệt với cái không phải là tuệ. Và như vậy một người có trình độ học vấn cao trong cuộc đời chưa chắc đã có tuệ, còn có thể xếp vào liệt tuệ. Ngược lại một người không có kiến thức học vấn ở ngoài sâu rộng, như người đó tâm thức họ linh mẫn, họ hiểu rõ được tự đế, người đó vẫn là trí tuệ. Cũng tương tự như vậy, không hẳn một vị tỳ kheo có thể có tuệ, mà có thể một vị tỳ kheo không có tuệ, nhưng mà một vị cư sĩ có tuệ. Đó, cái đó là khác nhau. Còn cái tu hiểu giới là khác, vấn đề là không nói nữa. Tuệ đấy định nghĩa như thế, thành như vậy là có tuệ. Mà tuệ á, nó có một cái phước báo lớn á. Ai mà có tuệ, dù là tuệ phàm phu, thì dù chết giữa hình thức nào, dù là tai nạn bình hoàng đi nữa, thì cái người đó vẫn được sanh thiên. Tuệ là vậy, cái đặc biệt của cái trí tuệ là vậy. Và để mình đi lần lần vào, rồi đến một độ, đến một ngày mình sẽ cảm nhận ngay, chứ không cần lập luận nữa, vì sao nó được sanh thiên. Để quý vị đi lần lần thì quý vị sẽ thấy là được sanh thiên. Và khi hết thọ mạng ở cái cõi trời đó thì sẽ sanh vào cõi trời cao hơn và đi dần về niết bàn, không đi lui nữa. Ai có tuệ thì không đi lui nữa, không đi lui vào trong sinh tử. Nhưng mà đi đến niết bàn thì khoảng đường đó xa gần tùy theo cái mức độ giải thoát, cái tâm giải thoát, tuệ giải thoát của từng người. Vấn đề thứ hai là thức. Bây giờ quý vị chú ý mấy cái phần này, cái phần mà mình hay bối rối. Chúng tôi trước đây cũng bối rối lắm, nhiều khi học rất nhiều nhưng không biết thức là gì, tưởng là gì, hành là gì, mà biết cụ thể là không biết. Nói nhiều khi học thuộc lòng nói ra nhưng mà cái nội dung của nó không nắm rõ. Đó, bây giờ quý vị cần thế nào để tập trung để nắm rõ những phần chi tiết. Tôi cố gắng tôi trình bày về cái mà tôi biết được á. Thức này hiện giả được gọi như vậy. Này hiện giả, như thế nào gọi là thức? Vì thức tri, tất nhiên cái biết và quá thức á, bằng thức á, là một cái chức năng riêng của cái tâm mình á, gọi là thức. Cái biết đó, thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất lạc, bất khổ. Thì ngang đây quý vị lưu ý này. Trong kinh này chỉ nói lạc khổ mà thôi. Lạc khổ là tất nhiên nói về cảm thọ. Còn ở một cái chỗ khác, thức lại nói chỗ khác. Có những cái biết về màu, những cái biết về vị, tương cũng vậy. Lạc nữa để quý vị nắm cho vững, đừng nhầm lẫn. Thì thức là như thế này. Mình nguyên tắc của nó là khi căng đụng với trần á, căng mà đụng với trần á, thì thức mới có mặt. Và nó ghi nhận sự có mặt của cái căng trần đó, sự hiện diện của căng trần đó thì gọi là thức. Thì ví dụ như ở đây, thức trí khổ, thức trí lạc, bất khổ thuộc về xúc, khổ đó thuộc về thọ, thọ đó là thuộc về từ hiện diện của cái thân xúc đó, của thân, thân căn mình về các trần, thân căn về các trần. Khi mà thân căn đụng về các trần á, thì cái cảm thọ đó nó sinh. Rồi cũng có một cái phần nữa là có nhiều khi ý thức đụng về pháp, nhiều khi mình nghĩ về một cái lời nói đó, lời nói nào đó, mình đau khổ, một hình ảnh nào đó lúc qua cứ xuất hiện, mình cảm thấy đau khổ thật. Thì cái đó cũng là ý, cái ý thằng tiếp xúc với pháp trần, thì cái thức thằng sinh. Cho nên thức nó qua có cái nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và thức là ghi nhận mà thôi, quý vị nhớ nè. Khi mà cả căn trần xúc tiếp với nhau thì thức nó ghi nhận có sự hiện diện đó. Hiện diện như thế nào thì ghi lại hiện diện cái gì đó. Về cảm thọ thì về khổ, về lạc. Còn về màu sắc, về đẹp, về xấu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, vân vân. Và đẹp xấu vô đỏ nữa theo cái. Và còn về cái sắc hình tướng dài ngắn rộng hẹp rồi vân vân đó, tất cả cái đó là thức, thức ghi nhận mà thôi, không hề có phản ứng gì hết. Và chừng nào nó xuất hiện thì ghi nhận. Cái xuất hiện của cái phút đầu, sát na đầu, thì xuất hiện sát na sau độc lập. Một cái thức của sát na sau là thức sát na đầu hoàn toàn độc lập, nhớ như thế. Không phải là có một cái khối lượng, một cái thức bất biến mà nó cứ di chuyển, và hẳn như có hai con mắt mà cứ thấy hoài, cứ soi như cái đèn soi, không phải. nó từng sắc na một, hệ mà có, hệ mà sáu căn tiếp xúc sáu trần thì thức có mặt và biết ghi nhận mà thôi. Đó, ngang đó thôi là mình gọi là thức. Cái chức năng ngang đó gọi là thức, ghi nhận mà thôi. Còn cái phản ứng về cái sự xuất hiện của các pháp đó, của các trần á, thì cái đó là thuộc về tâm lý, thuộc về hành. Ưa hay ghét là về hành. Nên lạc nếu mình đi sâu vào tưởng thì sẽ nói thêm ngang đó thì thức là mình ngang đó, để cho mình đừng có lẫn lộn. Thành cái chữ ánh á, chữ thức họ dùng chữ đặt cái tên thức là awareness. Tất nhiên là to be aware of, awareness là biết mà thôi, ghi nhận một cái gì có là biết ngay, biết mà thôi. Thức gọi là biết. Mà vì sao trong này để lạc được quý vị biết? Tại sao mình học thường thường là thức là phân biệt, khả năng phân biệt cái đây cái kia, cái đó là cái gọi là thức trí, là cái biết đó, mà không phải là phân biệt. Tất nhiên nhận sự vật nào như thế nào, nó nhận như thế đó, và mỗi sự vật nó có một cái đặc thù riêng của nó, và nó ghi nhận sự đặc thù đó thôi. Còn nó không làm công việc đối chiếu so sánh gì cả, hắn chấp gì hết. Nhưng mà hắn có một cái thói quen là bởi vì nó là như thế thì thức nó sinh ra như thế, hệ căng về trần nó hiện ra như thế, và thức nó ghi nhận như thế. Và còn vì sao ghi nhận như thế thì cái đó là cái nghiệp lực của mình đó. Cái đó là mình đi vào cái duyên khởi, mình hiểu là do nghiệp lực vô minh đó, nó chấp ngã rồi bây giờ đẻ ra cái đường hướng đó. Mà thức chỉ làm công việc đó thôi, ghi nhận mà thôi. Thành ở đây không có tội lỗi gì cả, ở thức không có tội, không có thiện, không có ác gì cả, ghi nhận mà thôi. Khi nào phản ứng tâm lý về sự vật xuất hiện đó, thì khi đó mới bắt đầu đi vô cái hành nghiệp, thì khi đó mới thiện với ác. Ở thức không có nói gì hết, tưởng cũng không có nói gì hết, không có nói gì thiện ác, tưởng với thức không nói gì hết. Nó chỉ có cái chức năng của nó mà thôi. Thì tất cả cái này mình sẽ lần lần mình nắm trong cái cùng thức tượng hành. Đấy nói là chỉ nói về cái cảm thọ, nhưng mình phải hiểu rằng là cái thức này là biết qua cả sáu căn sáu trần nè. Vì vị chủ thích trong đó là sáu căn sáu trần. Bởi một nơi khác Đức Phật lại ví dụ một cái lãnh vực khác, không phải là cảm thọ lạc khổ. Thành khi mà mình nghe cái đau đớn, còn sự đau đớn xuất hiện á, cái xúc đau đớn xuất hiện, thì thức nó biết ngay còn sự đau đớn xuất hiện. Đau ở chân, đau ở đầu, đau ở tay, vân vân, biết còn sự ghi nhận như thế thôi. Thì các vị luận sư hoặc là họ ví dụ cái thức là giống như một cái cát răng, một cái màng bạc á. Khi mình chiếu một cái máy chiếu phim hình ảnh á, thì nhờ cái màng bạc để cho cái ảnh nó tù đến màng bạc, mình thấy không có cái màng bạc thì ảnh không hiện, màu sắc hình ảnh âm thanh cái hình tượng chỉ là đều hiện cả. Thì cái thức vậy, đối với tâm á, tất cả các pháp hiện hữu xuất hiện trước cái tâm của người thì nhờ cái thức mà nó làm cho các pháp hiện hữu đến tâm người. Còn nếu không có cái chức năng của thức ấy, thì các pháp không hiện hữu. Nó hiện hữu mà không biết, không nắm được, mình nắm được, tâm nắm được. Thì giống như cái măng bạc ấy, nó hứng lại, nó làm cho các sự vật hiện ra. Rồi khi mà các sự vật hiện ra rồi, thì người xem cái phim ấy, thì hình ảnh đó mới phản ứng với sự hình ảnh đó, thích hay không thích, vì hình ảnh đó là khác. Còn thức ấy, nó như một cái măng bạc, chỉ làm cho ảnh hiện mà thôi, nó không có tội lỗi, không có công, không có tội. Còn cái vấn đề công tội là vấn đề cái tác ý của mình về sau. Đến cái bây giờ đặt vấn đề, khi đặt thức á, vì có trí tuệ thì thức cũng biết. Ví dụ nếu như tôi ngồi như thế này, tôi đứng tư duy về cái duyên khởi mà trước đây tôi lúng túng, bây giờ tôi sáng ra thì thức ghi nhận có một sự sáng của tâm ra đó. Đó vì ý đối các pháp xuất hiện đó, thì một sự sáng của tâm xuất hiện là cái xuất hiện của tề, thức nó ghi nhận, nó ghi nhận. Thì bây giờ chứ vấn đề đặt ra như thế này, giữa thức và tuệ có tách rời nhau, có độc lập với nhau không? Đây là vấn đề mà mình phải về thì quý vị phải tâm tư nhiều cho nó nhuyễn đó. Giữa thức và tuệ kết hợp với nhau hay là tách rời nhau, độc lập với nhau? Thì Đức Phật dạy này, này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy. Đó, trí tuệ, khi trí tuệ thấy sự vật như thế nào, thức nó ghi nhận như thế đấy, thì thức cũng như vậy. Trí tuệ thế nào như vậy, nhưng pháp này được kết hợp, không phải là không được kết hợp. Thức vì tuệ là không thể tách rời ra được, là bởi vì cái tâm thức đó là việc cái mình gọi là tâm á, rồi nghe nó nhẹ nhàng, nó dễ hiểu, là tự nhiên tuệ hay là thức hay là tưởng hay là hành chỉ là nằm một cùng đó cả. Nó làm việc như quý vị học duy thức là biết này, xúc tạc ý thọ tưởng tư, mấy cái biến hành tâm sở đó, nhất là mình nói cái tạc ý thọ tưởng tư, tạc ý thọ tưởng tư là mình càng cùng có mặt. Bất cứ một cái niệm nào mà khởi lên một cái tâm đó, một cái tâm nào có mặt là nắm cái đó cùng có mặt, chứ không thể tách rời được. Hằng chung sống với nhau, nó hỗ trợ nhau mà thành cái biết của mình, thành cái gọi là cái tâm của mình. Còn tách ra là không còn thành gì cả. Mà nó thức, nó không quan trọng hơn những cái khác đâu. Nó không quan trọng hơn những cái tâm niệm khác. Nó là một cái phần làm ra cái tâm của mình. cái tâm mà mình gọi là vọng tâm là cái tâm mà hằng được điều động bởi bởi cái vô minh, bởi cái tham sân si đấy, thì vậy thì thôi. Còn cái chuyện thức đó như thế nào á, thường thường người ta gọi là chuyện để thành trí, chuyện không phải là biến đổi nó đâu. Bởi vì chừng nào có vô minh thì thức có rồi thôi, khi nào căng trần gặp mà bị điều động với vô minh thì là cái thức thấy ra như thế. Còn nếu như mà mình vận hành cái tâm của mình luôn luôn tại vô ngã vô tướng á, thì cái thức nó sẽ thấy vô ngã vô tướng, hẳn không có lỗi. Hẳn có lỗi chuyện đó. Vì thế là hẳn thấy như thế, chứ còn hẳn không có gì lúc đó. À, cái này là mình cần phải biết. Chứ không phải chuyện nó rồi chuyện thanh trí rồi gì đâu, mà chuyện thanh trí cái chuyện đó là không phải là biến đổi nó đâu. Tự nhiên tẩy rửa nó không phải. Bởi vì khi mà vô minh diệt á, thì thức nó diệt, còn nó không có, mà không có thức nữa. Thức không có để nói. Không có để nói, thì khi đó mình tạm gọi là chuyện thanh trí rồi thôi. Bởi vì chuyện thanh trí vì sao? Lúc bấy giờ chỉ có sự hiện diện, sự vận hành của cũng bất tuệ là minh thôi. Phải gọi là tuệ, trí là vậy, còn tuệ mà thôi. Chứ không có, khi đó là hành diệt, thức diệt, giác sát diệt, lục nhập diệt, vân vân. Đây là những vấn đề rất là cốt yếu mà mình cần phải tư duy nhiều lần lạc nữa để Đức Phật phải dạy tiếp theo. Tuệ là cần phải tu tập là vậy. Phải tư duy nhiều lần, phải văn, phải tư và tu nữa. Vì nhiều lần thì cái tuệ mới hiện, mới mạnh được. Mới thành một cái tuệ mạnh được. Còn không thì mình cứ bị cái tấm nó khởi lên, nó nghi hoài, nó chập chờn. Bởi vì giữa cái thực của cuộc đời mà nó là hứa đó, mà gọi là cái thực cuộc đời và cái thực tướng của các pháp đó, nó làm cho mình trần vờn, cứ khi nào cũng phân vân, trần vờn giữa hai cái thực đó. À, mà khi nào có tuệ mạnh rồi thì không có nghi nữa. Nghĩ không có cái trạng thái tâm lý bàng hoàng bâng khuâng hay nghi ngờ nữa, cả đó là nghĩ đó, hoàn toàn là khi đó mới tuệ, thực sự tuệ mới đứng vững. Đức Phật giải tiếp: có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích nhiều lần. Này hiện giả, điều gì tuệ trí được thì thức trí được, điều gì thức trí được thì tuệ trí được. Do vậy những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Bây giờ mình phải nhớ một điều thôi, giữa thức trí và tuệ trí thì hoàn toàn không có một điểm sai khác nào, dù bất cứ phương diện nào. Vì vậy hoàn toàn không có khác. Khi mình thức mình nhận ra rằng đây là hữu tình, đây vô tình, thì tuệ nó cũng biết là đây là hữu tình, đây vô tình. Nhưng mà tuệ nó thấy xa hơn, công việc này là thức cũng làm nữa. Thức chỉ nói, tôi nói cho tôi, công việc của tôi đưa cho ngài biết là ngài biết đây là hữu tình, đây vô tình rồi thôi, hay là đây là trắng, đây là đen rồi thôi. Còn cả ngài thấy nó như thế nào, thực nó như thế nào là tuệ. Tuệ mới phân tích vô cái ý thái khởi đó, bắt đầu phân tích là cái này chẳng có ngại gì cả, cái này là sự đánh lừa ghê gớm, không có gì cả, cái này là cái mồng mì. Đó, thì tuệ nó thấy như vậy. Thì khi mà tuệ nó bừng sáng, nó thấy mồng mì, thì thức nó biết đây là mồng mì. Đấy, ghi nhận là tuệ, còn cái tuệ khởi lên và biệt là mồng mì. Thành cái gì mà tuệ trí như vậy thì thức trí như vậy, mà thức trí như vậy thì tuệ trí như vậy. Đó, quý vị thấy cái chỗ này là chỗ đó. Còn đến giải thoát thì khác, để mình đi vô phẩm kinh khác, đến chỗ niết bàn thì không đặt câu hỏi nữa, thì mình sẽ lắng nghe cái lời Đức Phật dạy. Lúc bây giờ quý vị như chúng tôi là chỉ có lặng lẽ để lắng nghe mà thôi, bởi chỗ đó không lọc luôn được nữa. Chỗ đó mình dùng cái niềm tin để đi vào, gọi là tin giải đó. Bởi vì chỗ đó mình có kinh nghiệm để nói, mà nói thì hỏng. Cho nên là chỗ mình lắng nghe Đức Phật dạy như thế nào để mình hành như thế đó. Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp kết hợp và không phải kết hợp? Này hiện giả, bây giờ có một điểm khác biệt, mà khác biệt như thế này là không phải vì sự phân tích giữa trí tuệ và thức trí. À, quý vị thấy về cái mặt thức, nội dung của thức và nội dung của tuệ là hoàn toàn giống nhau, nhưng mà để hình thành thức với hình thành tuệ là khác nhau. Đây là cái chuyện khác, đây là chuyện khác này. Trí tuệ như vậy, thức như vậy, dựa những pháp kết hợp á, không phải không được kết hợp. Này trí tuệ cần phải được tu tập, riêng trí tuệ thì cần phải được tu tập, nhưng mà còn thức trí thì cần phải được liệu trí, tuy nhiên cần phải được hiểu mà thôi. À, đây là cái chỗ mà như vậy là điểm sai khác, gọi là sai khác giữa thức và tuệ. Do vậy mới có hai tên. À, với trí tuệ mà muốn có nó thì phải tu tập, tuệ là vậy. Như hôm cái phẩm kinh hôm trước quý vị học đó, Muốn có trí tuệ là gì? Trước là phải tam quý, nuôi dưỡng cái tâm tam quý này, rồi thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, rồi mạng sống thanh tịnh, rồi ăn uống có tiết độ, rồi chú tâm cảnh giác, rồi chánh niệm tỉnh giác, đoạn trừ năm triền cái nào vào bốn định, bốn sắc định, rồi đi vào nuôi dưỡng cái tuệ như vậy, đi vào bắt đầu phát điểm phát cái tuệ hẳn, phát hẳn cái tuệ tâm minh đấy. Tuệ là cần phải tu tập. Tuệ nó không phải như thức, thức là chỉ cần căng trần đùng là nó hiền à, không phải tu gì cả, không phải làm, không thêm cũng bớt gì được cả. Là cái thức là như vậy, còn cái tuệ không phải như thế. Tuệ là cần phải tu tập thì tuệ được nuôi dưỡng, còn thức không phải tu tập. Quý vị biết vì sao thức không tu tập? Là bởi vì hệ có căng có trần như thế nào thì người ta thức như thế đó. Thức ghi nhận hệ mắt nhãn căng tiếp xúc với sắc trần thì là cái nhận thức nó xuất hiện, cái thức nó ghi nhận rồi thôi. Cái đó không phải tu tập. Nhưng mà cái khi mà nếu vô minh, nếu mà bị điều động bởi vô minh thì có căng có trần, cái ngã tướng nó hiện ra là tự nhiên có thức có, nó tự động có. Nhưng mà nếu như vô minh, nếu được điều động bởi minh là trí tuệ vô ngã thì thức nó không có mặt. Hẳn cần phải tu để đoàn là gì hết á, thì vấn đề là tuệ. Cho nên khởi đầu cái 12 nhân duyên là minh hoặc là vô minh. Minh hoặc là vô minh, cái chiều đoàn diệt là nó vận động bởi minh, mà cái chiều mà sinh khởi là nó bởi vô minh. Nó cũng duyên khởi đó, nhưng mà nó cái chiều đoàn diệt là minh điều động. Nó vẫn còn duyên trong đó, trong cái thế giới những duyên đó thì Đức Phật ở về trên kia mới hồi nhập ta bà để đi vào Niết Bàn, vẫn đi vào cái ta bà, đi vào các cảnh giới để độ sinh đó. Nhưng mà điều động bởi minh. Thành Đức Phật mới nói rằng là Đức Phật dù Ngài cũng không giảng dạy chứ cho đệ tử, Ngài cũng Như Lai. Ngài ngồi yên, Ngài cũng Như Lai, mà Ngài dặn dạy, Ngài cũng Như Lai, chuyện đó không thêm bớt gì cả. Cái tuệ ngang cái chỗ đây, quý vị để ý, thành thực cái thức là cần phải liệu trí, thì chữ liệu trí đây là hòa thượng mình dịch liệu trí, hẳn là Pajanati, là phải biết đó, để biết rõ, mà gọi là apprehend là hiểu rồi nè. Tuy nhiên là cần phải ghi nhận, theo dõi nó và biết, anh theo dõi, tập trung, tập chú để thấy nó xuất hiện như thế nào, ghi nhận như thế nào, tập chú và biết như thế đẹp. Thì gọi là cái liệu trí mà thôi, cần phải liệu trí. Và còn biết để biết rõ nó là cho đến khi có trí tuệ mà việc thức nó đi, nó di chuyển, nó tồn tại cho đến khi nào và nó không tồn tại cho đến khi nào là lúc đó có trí tuệ là biết lên quả thánh. Lên đến khi nào mà ngủ uống diệt đó, ở trong diệt thọ tưởng định thức không có mặt, và ví dụ như vậy, ở trong cái cõi trời vô tượng thức không có mặt, ở diệt thọ tưởng định thức không có mặt, và cái như vậy thì có phải dùng trí tuệ liệu trí để biết nó thôi. Nó không phải tu tập để làm cho nó mất đi hay để làm nó hiện ra, không phải như thế, không phải làm cho nó yếu đi hay mạnh hơn. Nhưng mà mình biết như thế này, nếu chừng nào mà lòng tham ái rất mạnh, sân hận rất mạnh, si mê rất mạnh, có nghĩa là hành uống mạnh á, thì thức uống mạnh. Và cái thức đó nó chấp, tự nhiên nó ghi nhận sự vật một cách rõ ràng mà gần như sự vật đó là thật á. Đó, cái thức nó đi theo cái hành cái vô minh trước á. Đó, thành thử nếu như ái mạnh thì thức nó mạnh, nhưng mà nếu như đoàn ái nó yếu dần dần, mà thù nó yếu dần dần, nghĩa là vô minh yếu dần thì thức nó yếu, nó ghi nhận mờ, nghĩa là cũng biết có sự vật đó, nhưng mà cái ghi nhận của nó không có sự dính vào trong sự vật á. Chắc sự vậy. Còn cái thức của mình là ghi nhận nó dính chặt lắm, khó mà từ bỏ nó, khó mà rời bỏ nó lắm. Thì cái thức là như vậy, hắn đi theo rồi thôi, ăn theo thôi. Bây giờ đi đến cảm thọ cũng là cả uống. Cảm thọ này hiện giả được gọi là như vậy, này hiện giả như thế nào được gọi là cảm thọ? Này hiện giả cảm thọ nên được gọi là cảm thọ, gần như là không có các nghĩa gì đó, mà thật ra đó là cái cách Đức Phật trình bày. Và cảm thọ gì? Cảm thọ là cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ bất lạc cũng về. Cảm thọ là nói về khổ lạc của mình đó, cảm xúc đó, tự nhiên qua thân. Cảm thọ khổ lạc qua tâm cũng được nữa. Thực ra là hẳn không phải là chỉ có thân mà khổ lạc như thế này mà từ thân không thôi. Thật ra qua cả sáu căn cũng y hệt như vậy. Tất nhiên là cảm thọ quá sáu vị xúc, nhãn xúc, nhị xúc, cả tị xúc, thiệt xúc, sân xúc. Bởi vì thấy cũng có cảm thọ lạc, cảm thọ khổ cũng cái thấy. Và cái nghe của cảm thọ là nghe cái tiếng chói chang với cái tiếng nói, mà tiếng nói hằng học rồi mình cũng có phản ứng. Thì cái đó cũng cảm thọ cả. Cảm thọ đến từ cái nhãn xúc, gọi là nhị xúc, tị xúc, thiệt xúc, thân xúc và cả ý xúc này, tư duy cũng có cảm thọ. Có nhiều khi có những người rối loạn ấy, họ tư duy rối loạn thành điên. Điên là cái người tư duy mạnh quá, tư duy không làm chủ được nữa, nó điên loạn đó. Thì tư duy rồi cứ khổ hoài, mình tự hành khổ mình vì những vấn đề không đáng ở trong cuộc đời. Thì mình khổ, chuyện không có gì cả, thế giới đứng yên bình thì tâm thức cũng yên bình, mà tự nhiên mình tự hành hạ mình khởi lên một tư duy gì đó, rồi mình oán, mình hận, mình tức, mình bực, mình khổ thì có mặt. Mà còn cái đối tượng mình tư duy không có mặt gì cả, không thực gì cả, mà nỗi khổ đau thì có thực. Cảm thọ thì như vậy là gọi là cảm thọ. Cảm thọ là quý vị biết cái tác dụng cảm thọ vậy. Khi mà căng trần thức, mà khi căng trần mà xúc ấy, gặp gỡ có thức nữa, thì ba cái hợp lại thành một cái nhóm gọi là xúc. Hễ có xúc ấy, thì thọ khởi. Nè, thọ khởi. Và như vậy nếu mà thức không tu tập thì được cái cảm thọ cũng vậy thôi. Nó là khi cứ ba cái này gặp lại là nó cảm thọ, nó ghi nhận nó cảm thọ. Nhưng mà cái công việc của nó là nó nhận ra, nó cảm thọ, nó cảm nhận, thức nó biết cái sự vật, ghi làm cho cả sự vật ấy. Ví dụ như cái cảm thọ khổ thì thức làm gì trong cái cảm thọ khổ này? Thức nó làm cho cái cảm thọ khổ hiện hữu mà không biến đổi, không khó làm cho hàng lạc quá cái cảm thọ lạc được, không tạo sai chạy. Rồi mình cái cảm xúc, cái cảm thọ đó, thì khi đó mình nhận cái chức năng của tâm đó, về cảm thọ là mình nhận ra đấy là khổ, đây là lạc. Cảm thọ làm chuyện đó, thức trong đó vẫn có mặt ở đó, và trí tuệ vẫn có mặt ở đó. Nếu muốn hoạt động, trí tuệ vẫn hoạt động ở đó được. Tuệ trí đó, và người tuệ trí phải biết cảm thọ này là vô thường, là vô ngã, vân vân, nó không nên, nó là phá phụ vi, không nên có tham ái, vân vân đó. Tuệ trí vẫn là việc chung với đó, thọ. Lát nữa đi vô tưởng, để tôi nói thêm cái tưởng. Này hiện giả, tưởng, tưởng là gì? Như thế nào gọi là tưởng? Tưởng trí. Tưởng trí này hiện giả được gọi là tưởng. Và tưởng trí gì? Tưởng trí màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, vân vân. Cộng nơi khác là tưởng trí vị kiêm vậy thôi. Thì như vậy là tưởng của vậy. Là tưởng trí về cả cái sáu trần. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đây là trung bản kinh, nhưng mà nay chỉ nói đến màu mà thôi. Là về sắc trần mà thôi. Chứ vì hương đó chứ cũng là tượng cả. Như vậy nào, vì sao lại thức á, là ghi nhận nó có mặt, và cảm nhận như thế nào là thọ rồi, và còn phản ứng về cái cảm thọ và cái ghi nhận đó là hành uổng. Nhưng mà tướng uổng là cái gì? Đây ví dụ như thế này. Một lần quý vị đi ra ngoài đường gặp một cái người, bỗng dưng tình cờ thấy một cái người đó, rồi thôi rồi quên đi. Rồi một ngày nào đó tự nhiên ở trong một cái chỗ nào đó mình đi chơi chẳng hạn, gặp một người đó xuất hiện, tự nhiên trong người ba khởi lên một cái chuyện biết này. À, đây là cái người mình được gặp gỡ một tuần trước đây, mang máng, mới gặp một lần mang máng. Cái đó khả năng của tượng, nó hồi tượng, nó ghi nhận, và nó cái hình ảnh nó làm cho hình ảnh nó sống dậy tượng. Và cái tượng đó nếu như mà cái người đó mình thấy nhiều lần và mình biết đến họ là gì rồi, thì người đó xuất hiện mình có cái cảm giác bàng hoàng mà nhận ra mơ mơ rồi nữa mà thấy rõ. Việc đó là ông A ông B ngay, đó là khả năng của tượng. Cái đó tự nhiên là sự kinh nghiệm á, sự biết của mình về sự vật. Cái thức nó ghi nhận từng thời điểm, từng sát na, như cái tượng á, nó ghi nhận, nó để lại, nó ghi nhận, nó ghi lại như là một người thư ký á, nó ghi lại, ghi dấu vết lại. Và nếu cái đó lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì cái tượng nó mạnh từng lần, nó ghi nhận sự vật đó rõ ràng. Hàng không qua cái sáu trần vậy, tượng về sáu trần, sắc thanh hương vị xúc, tượng về sáu căn, tượng về năm uẩn nó dịch được cả, tượng là nó tượng tất cả hiện hữu được. Cứ cái gì hằng có mặt rồi hằng nhận ra lại sự đó thì gọi là tượng. Thành gọi là cái này mà cái tượng nó làm việc á, hằng nó làm cho những cái hình ảnh mà mình thấy ấy, nó rơi vào trung tâm, nó cách trung tâm, gọi là pháp. Thì cái tượng làm cho hình ảnh nó khởi lên lại là pháp tượng. Cũng giống như cái phần mềm của cái computer, quý vị biết mà, thì nếu như mà không để một cái program ở trong đó mà những cái sự vật gì trong program, ghi sự vật này, ghi sự vật kia, màu này, màu nọ mà để vào biết thì nó nhận ra màu gì, nó nói liền. Thì cái khả năng mà nói cho hằng có đúng hay không, màu hay không, hay đưa một cái hình ảnh người nào đó vô đó, nó nhận ra có phải là ông A, ông B không, hoặc trả lời có hay không, thì đó là tượng này. Nó ghi nhận, còn cái dấu ấn trong rồi, nó đối chiếu, nó so sánh, nó làm việc, nó từ cái chức năng nào gọi là tượng. Ví dụ như một nhạc sĩ mà khả cái tượng này á, là nếu như mà cái sự lặp đi lặp lại một đối tượng nó nhiều lần thì tượng nó mạnh lên và nó bén dần, nó bén lần lên. Ví dụ như một nhạc sĩ thì họ nghe nhạc, họ phân tích cái cường độ, cao độ, cường độ của nhạc là từng một phần tư cái tông của nó được. Còn mình thì chịu lỗ tai mình là cũng như lỗ tai mình, nhưng mà lỗ tai mình không phân tích được, là bởi vì là có cái tượng mà bén lắm. Họ làm việc, cái tâm thức họ làm việc, cái phía đó, phía âm thanh là mạnh, họ ghi nhận rất rõ. Và họ nghe là họ biết nhạc gì, bằng nhạc này là bằng nhạc của tác giả nào nữa. Cái đó khả năng đó là tượng. Đó. Nghe một lần thôi, ví dụ như lần đầu nó đánh cái bằng nhạc này, bằng nhạc này gọi là bằng nhạc quốc ca của Việt Nam chẳng hạn. Nếu bằng nhạc nó chưa ra đời, chưa ai biết đó là quốc ca Việt Nam, đánh một lần và nói đi là bằng quốc ca Việt Nam. Họ nghe một lần, lần sau thứ hai đánh không còn nói trước tín nữa, tên nữa, không nói bằng nhạc gì, nhưng một nhạc sĩ họ nghe mà họ có cái khả năng về âm thanh mạnh á, cái tóm thức là việc về âm thanh mạnh, cái tượng về âm thanh mạnh, thì vì đó nghe lên nói ô đây là bằng quốc ca Việt Nam liền. Còn nhiều khi mình yếu là mình nghe xong mình cũng biết. Bây giờ mình biết là bởi vì mình nghe nhiều lần quá rồi, đánh lên cái là thức dậy, tóm thức dậy, cái tượng khởi dậy. Nó ghi là cái bằng nhạc đó, đó là tượng. Này gọi là tác tượng hay tượng Phật, tác quán tượng được rồi, là bởi vì cái hình ảnh đó có trong là mới tượng được. Chứ còn không có là không tượng được. Thành một cái tượng mạnh là phải tập đó, phải quán. Ví dụ như mình quán ở Đức Phật, ấy, mình nhìn ảnh tượng cho nhiều đó rồi sau đó mới tác tượng. Thì mình hình ảnh mình khởi lên lại. Còn mà cái tác quán mà yếu thì tượng nó lên không, yếu hình ảnh mờ. À, cái tượng là như thế. Cái biết về cái sự vật xuất hiện đó như thế nào đó, cái vị như thế nào, cái âm thanh như thế nào, cái màu sắc như thế nào, cái đó gọi là tượng tri, biết về cái tượng. Này hiện giả thọ, bây giờ quá thọ hơn. Này hiện giả thọ như vậy, tượng như vậy, những pháp này có được kết hợp hay không được kết hợp, có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiện giả cảm thọ như vậy, tượng như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiện giả, điều gì cảm thọ được là tượng trí được, điều gì tượng trí được là cảm thọ được, do vậy những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Vì thấy là cái thọ với cái tượng vậy tách nó ra không được, bởi vì thực ra cái mà làm nó cái thọ là dưỡng sinh, mấy cái uống kia làm nó không có hành uống, có thức uống, có tượng uống, thì thọ uống có. Thành thì không có cái cá thể, cái entity là một cái cá thể gọi là thọ uống có mặt, không phải như thế, không phải một cái cá thể, mà nó là các duyên, mà cái duyên đó là do thức, do tượng, do hành có mặt hồi đủ đã cái thọ mà sinh. Nhưng mà điều khi trình bày Đức Phật phân tích thì phương pháp của Ngài dạy, Ngài phân tích thì chức năng này gọi là thọ, chức năng này gọi là tượng, rồi là thôi. Chức năng này gọi là hành của cái tâm, tâm làm việc. Như vậy giữa thọ và tượng là ví dụ như cảm giác về khổ, tượng được ghi nhận cảm giác như vậy đó, với cái cường độ đó đó, với cái hiện tượng đó, với đối tượng đó, thì là có cái tượng, có cái kinh nghiệm về khổ như vậy. Quý vị biết như thế này, có một người họ nhìn có một cái hình ảnh thôi, một lần mà cái hình ảnh đó là họ là sống trong một cái thế giới tháp Nga, họ tưởng mọi chuyện đời đều đẹp. Khi họ nhìn hình ảnh đó thấy xấu tệ, rất ngờ cuộc đời nó xấu, nó tệ như thế này, mà nó gớm tợp như thế này, nung mửa đó, một lần đó thôi mà nung mửa, sau rồi mới cái tượng nó khởi, hình ảnh nó không có nữa, mà đi được một lần lâu lâu hình ảnh nó dày lấy lại, rồi nung mửa nó xuất hiện. Vì thế đó, một cái cảm thọ vô nung mửa, một cái tượng ghi nhận cái cảm, một cái ấn tượng lúc đó, rồi hệ hình ảnh khởi lên cái tượng, vì do cái tượng là việc khởi lên cái đó, vì một lý do gì đó đánh thức về, thì là cái cảm giác nung mửa sinh ra lại. Cái tượng là vậy. Và bây giờ đi vào cái ý nè, thọ tượng, bây giờ vào cái ý thức. Này hiện giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Quý vị để ý thức thanh tịnh, các căn đó, bây giờ ý căn đó, ý thức là ý thức khi hàng làm việc với năm cái căn đầu á, nhãn nhị tỷ thiệt thân á, thì hẳn là việc cái tham khởi, sân khởi, si khởi rồi thôi. Cái đó là ý thức không thanh tịnh. Nhưng mà đây Đức muốn nói cái ý thức thanh tịnh, mà ý thức đó là việc chung với năm căn đầu. Thì bây giờ đấy, cái ý thức thanh tịnh này không liên hệ với năm căn đầu nữa, tự nhiên ở một mình nhé, nó là việc một mình nhé, hẳn làm việc một mình, không có năm căn, mà nó làm việc một mình. Mà thanh tịnh là gì? Khi mà nó đã được tẩy rửa ra khỏi dục rồi, và các cái ham muốn về các cái cảm thọ rồi như tứ thiền xả nhất tâm trạng, ý thức trong cái chỗ đó bắt đầu thanh tịnh. Ý thức như vậy đó, từ ít ra là từ tứ thiền xả nhất tâm, ý thức như vậy gọi là ý thức thanh tịnh. Tuy nhiên ở trong định, làm việc trong định không có liên hệ với căn, hoàn toàn không liên hệ. Ở trong định mà ý thức ở trong định làm việc thôi, ở trong trạng thái xả nhất tâm nó không làm việc chỉ liên hệ các căn cả, mà nó hoàn toàn không ngang cái tứ thiền là lý dục rồi thanh tịnh. Ý thức nó gọi là ý thức thanh tịnh không liên hệ năm căn. Thì cái ý thức này đi về đâu được, hướng đi về đâu được, thì quý vị biết Đức Phật là dạy mình dừng ngang tứ thiền xác định á, rồi mới hướng tâm. Tâm lúc bây giờ, ý thức lúc bây giờ rất là nhuần nhuyễn, rất là thuần thục, dễ sai bảo, và hướng tâm nó đi vào thì đi vào cả cái cõi vô sắc. Ý thức nó đứng là việc có ý thức là hoạt động là ở tứ xác định mà thôi. Thì bây giờ đi vô tứ không á, thì bây giờ dùng cái tâm là hướng về không vô biên sự thức, vô biên sự, vô sở hữu sự và phi tưởng phi tưởng sự. Quý vị có thấy rằng là ý thức vào diệt thọ tưởng định được không? Quý vị nào nói được giáo tay cho việc. Ý thức này, đây nói bốn không thôi. Bốn không đó, không có biên sự thức, vô biên sự, vô sở hữu sự và phi tưởng phi tưởng sự. Ai đồng ý rằng là cái ý thức này, thanh tịnh này đi vào đến diệt thọ tưởng định? Giáo tay. Giáo tay, quý vị nào đồng ý như vậy? Quý vị không ai giáo tay cả. Bây giờ tôi hỏi cô thứ hai, ai nói rằng ý thức đó không thể đi vào diệt thọ tưởng định thì giơ tay. Có ba người con được là nghi, không giơ tay ở hai phía là nghi. Để quý vị biết là diệt thọ tưởng định là chỗ đó thọ đã diệt ngu uẩn diệt rồi thì ý thức ra có việc được nữa. Thọ diệt tưởng diệt rồi, tưởng diệt rồi nó thức làm việc gì được nữa? Ý thức làm việc là khi nào có cái thọ tưởng nó vô trong á, đấy thọ tưởng diệt rồi làm gì có ý thức nữa. Diệt thọ tưởng định không có ý thức làm việc. Thành là quý vị đang học ý thức á, để ý thức á, từ sanh vô tưởng thiên cập vô tâm nhị định á, cái đó ý thức á, ý thức thường hiện khởi. Nhưng mà cái đó dù thanh tịnh, thanh tịnh cũng vậy thôi, nhưng mà hạn trừ hai mà gọi đó. Ở diệt thọ tưởng định là không còn ý thức nữa, không ý thức không làm việc nữa. Nhưng mà ở đây cái thói quen của mình hớt hải, mình sợ, mình làm việc luôn luôn ý thức nó điều động, nó làm chủ cái tâm thức mình. Rồi khi mà mình nghe một cái cảnh giới không còn mặt ý thức, mình tưởng mình không hiện hữu nữa, thì lo lắng sợ hãi chứ không phải. Ở đó thì còn cái trí tuệ, lần lần mình đi vào trong đó trí tuệ và mình thấy mình rõ hơn. Ý thức để đi vô bốn cái quại đó thôi, mà nghe cái quại phi tưởng phi tưởng xứ á, à xin lỗi, ở đây chỉ có ba quại thôi, còn phi tưởng phi tưởng xứ không nói. Nó có mà ý thức nó mùi lược, nó yếu quá và gần như không, thế cho nên gọi là phi tưởng phi phi tưởng. Thứ tưởng không có thì thức ở đó hả, không xuất ý thức cả không xuất hiện mạnh được. Phi tưởng phi tưởng xứ chỉ có ba thôi, không có biên xứ thức, vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Mà còn phi tưởng xứ á, chỗ này là nói sánh một lúc bạc nàng đó, một cái nàng trong bạc nàng đó là sánh của trời vô phi tưởng xứ đó. Là ở chỗ này cái tưởng nó nhỏ nhiệm quá, cái tưởng nó nhỏ nhiệm thì cũng ghi sự vật chi mà làm việc, ý thức không làm việc được nữa. Không có làm việc, tâm làm việc được, bởi vì cái khả năng của nó là để nó ghi nhận đó là đủ sự vật đó như thế nào, thuộc về hữu vi vô vi, nó thuộc là thiện hay ác, không làm việc chứ được nữa. Thiên trị thiên quang cũng nói được nữa, thằng thuộc về phàm hay thánh cũng nói được, vì cái ý thức nó mùi lừa quá, nó nhỏ, nó tế quá, nên gọi nó là phi tưởng không có tưởng. Nhưng mà nó không có tưởng không đúng, vì không phải hoàn toàn có tưởng, có tưởng đó mà ở trong cái thể thù đồng hoàn toàn đó là hoạt động gì cả, cho nên là phi tưởng. Nói tưởng không đúng mà nói không tưởng không đúng, cho nên gọi là phi tưởng phi tưởng. Thì chỗ này thì ở đây Đức Phật dạy là chỗ đó không nói ý thức thanh tịnh, không có mặt ở đây nữa, không có hoạt động ở đây, chỉ hướng dẫn vào ba cái cõi đó, không có biên sự thức, vô biên sự, vô sở hữu sự. Rồi từ đấy băng vô diệt thọ tưởng định, cái đường để đi vào thì ý thức vẫn là việc, để mà tác thiên quán, chỗ nào có thiên quán chỗ đó có ý thức là việc. Còn nếu mà đi vô diệt thọ tưởng định, khi đi vào thì ý thức lại vắng mặt, không có nữa. Thành khi xuất vô diệt thọ, nó không có, có nghĩa là nó mất hoàn toàn rồi, nó không có mặt, nó tùy miên ở đó, nó tùy miên ở đó, rồi xuất diệt thọ tưởng định ra, thức lại xuất hiện lại. Đã, nó tìm biết bởi ở trong cái cảnh định đó, cái cảnh đó là cảnh định của tuệ, là việc hoàn toàn, nó chế ngự hoàn toàn à. Thành cho nên chỉ khởi thức không là việc nữa. Nhưng mà khi mà xuất diệt thọ tưởng định thì là ý thức làm việc lại, chứ không phải mất vô đó rồi mà không trở lui lại ý thức. Không trở lui ý thức thì trở thành một cái người khi mà thức ra khỏi diệt thọ tưởng định không biết chi cuộc đời hết á, không phân biệt các căn các trần các thức kiểu chi được hết. Thành từ cái thức nó xuất hiện lại, nó bị diệt lên như vậy đó, nó không thể hoạt động trong cái cảnh giới đó nữa. Và cái chỗ cái câu dưới này, này hiện giả pháp được đưa đến. Trong đây là pháp gì, quý vị bỏ chữ gì, chữ này viết sai. Pháp được đưa đến, nhờ gì có thể tuệ trí được. Pháp được đưa đến. Xuyên suốt sự vật ấy, thì cái này gọi là tuệ nhãn, không mắc tuệ. Này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? Này hiền giả, trí tuệ có nghĩa là thắng trí và liệu trí. Cái này hôm trước chúng tôi trình bày rồi. Tuy nhiên là ở trong cái thắng trí ấy, thì trí tuệ mà hiện rõ đó, là cái thấy biết trong thiền định, qua thiền định. Bởi vì trong cái trí tuệ là phải thấy thẳng sự vật, không qua những cái kinh nghiệm của cuộc đời, tất nhiên là không bị cái tập quán mà hữu ngã cuộc đời là sai lầm đó. Tất nhiên là mà các vị học trí thức gọi là biến kế, cái biến kế nó mất ấy. Thì mà thấy thẳng á, là hẳn phải thấy thẳng sự vật, là rơi khỏi mấy cái tán biến kế đó đi rồi, thì mình thấy sự vật như thế nào hiện ra như đó, thì thẳng sự vật, thì cả đó là trí tuệ. Thì chỉ ở trong thẳng trí, ở trong thiền định mà đi vào được, mới thấy được. Thấy bằng cái tâm nó yên tĩnh lắm, mấy cái thức không là việc nào, thức tưởng cũng là việc chi nào, thấy thẳng sự vật, nhìn sự vật, có sự vật nó từ phơi bày cái tướng của đó ra, cái tướng dương khởi đó, tướng vô ngã vô thường, tướng hữu vi của nó xuất hiện, nó thấy, thì cái đó là gọi là thẳng trí. Và liệu trí là cái chỗ mà khi mà lầu hoặc á, nó tiêu rồi cũng thấy như thế, nhưng mà lầu thấy với trong cái điều kiện tâm lý là lầu hoặc tiêu hết rồi, thì lúc đó là liệu trí gọi là tuệ. Này hiện giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh trí kiến sinh khởi? Đó, bây giờ chánh trí kiến là chánh trí kiến phàm phu, hữu học và vô học đó. Chứ bây giờ có cái điều kiện, duyên là điều kiện, có cần phải có điều kiện nào để chánh kiến có mặt trong tâm mình á, xuất hiện trong tâm mình. Thì quý vị để ý cái phần này Đức Phật dạy mình nhớ kỹ. Chánh trí kiến cần được này hiện giả, chánh trí kiến phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phần để có tâm này hiện giả, do hai duyên này chánh trí kiến được sanh khởi, là tiếng của người khác và như lý tác ý. Tiếng của người khác và như lý tác ý, đó có hai duyên để cho chánh kiến có mặt. Mình chưa có chánh kiến mà muốn cho chánh kiến có mặt á, thì có hai duyên đó. Bây giờ chỉ mình cố gắng, mình tu tập và mình học, mình sửa soạn hai cái duyên này để chánh kiến có mặt. Có hai duyên, thứ nhất là tiếng nói của người khác. Tiếng nói cái đó là vắng đấy, người ta giảng dạy, người ta nói sự thật cho mình nghe, cái đó là vắng. Trường hợp này thì giống như là ngài Asaji, mà khi mà ngài Tôn giả Xá Lợi Phất gặp ngài Asaji, hỏi ngài là đệ tử của ai, là nó có Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy gì, thì nói ngài nói do cái này có mặt nhưng cái kia có mặt đó. Nghe được cái âm thanh đằng ngoài đắc thì đắc quả thánh Tu Đà Hoàng, chánh kiến xuất hiện. Là âm thanh người khác, đó là một duyên. Một trong hai duyên này là đều được, mà cả hai duyên này mạnh hơn đó, đó là gió tiếng nói của người khác là vậy đó. Họ nói họ dài chứ không phải là tiếng gió cũng có thể được nữa, nhưng mà ở cấp độ cao này tiếng gió hẳn thầy nói cho mình sao. Vì nhiều khi không phải là gió nào mà không có âm thanh cũng là tiếng nói nữa, tiếng nói mà vô ngôn này, sự vật xuất hiện thôi, xuất hiện thầy các vị nhìn cái hoa rồi sớm đời tối tàn là hẳn nói đó, đừng nói mình vô thưa hẳn có tiếng nói của hẳn, hẳn tiếng nói và mình nói qua cái tuệ nhãn, mình nhờ cái tuệ nhãn mình biết nghe được tiếng nói đó. Hắn cũng nghe được tiếng nói đó, nhưng mà đây là cụ thể tiếng nói, đây là âm thanh của người khác. Tuy nhiên là giống như ngài Asaji đó, nói về cái bài kệ tóm tắt của duyên khởi mà ngài Xá Lợi Phất đắc được Tu Đà Hoàng liền, cái đó là tiếng nói của người khác. Thứ hai là như lý tác ý. Như lý tác ý là tự mình tác ý cho đúng về cái sự thật của các pháp, duyên khởi của các pháp, thì gọi là như lý tác ý. Thì cái này chánh kiến cũng khởi à. Hệ có như lý tác ý mà âm thanh của người khác đó là gì nè, nội dung của đó gọi là văn huệ, văn và văn huệ. Thì chánh kiến khởi lên từ văn, gọi là văn huệ, cái tuệ đó, chánh kiến đó là tuệ văn huệ. Còn cái tác như lý tác ý gọi là tư huệ, tác ý nhiều lần, cái đó là công phu của đệ tử đó, tư huệ. Có ba cái tam học của mình là văn, tư, tu. Còn tu để mà cái tuệ nó triển khai để làm dẹp tắt tất cả ngũ trên cái, dập tắt các lậu hoặc để tùy khởi, gọi là tu huệ. Tu huệ là tu và để đoàn trừ tất cả cái ngăn che mà làm cho tuệ yếu, cái tuệ mùi lược, tuệ nó yếu đi, rồi làm cho tuệ sinh khởi được, cái đó gọi là tu huệ. Văn huệ, tứ huệ và tu huệ. Âm thanh của người khác đó là văn huệ. Và âm thanh này là nghe người ta thảo luận cũng là âm thanh, thảo luận cũng là thuộc về văn huệ đó. Nói bàn bạc vẫn đi cho nó sáng tỏ ra đi. Khi mà bàn bạc rõ ra rồi, chánh kiến nó khởi, chánh kiến có điều kiện khởi. sinh khởi. Rồi còn nếu mình tư duy nữa, làm cho chánh kiến nó khởi mạnh lên nữa. Chánh kiến nó cần phải khởi nhiều lần và làm cho mạnh, cần phải được tu tập nhiều lần. Này hiện giả, chánh trí kiến phải được hỗ trợ bao nhiêu chí phần để có tấm giải thoát và tấm giải thoát quả tuệ, tấm giải thoát quả và tấm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Quý vị thấy nè, có cái cơ bản của cái người tu mà muốn đi vào giải thoát là cái bước đi đầu tiên bằng mọi cách phải trăn trở thế nào để có chánh kiến đã. Chánh kiến mới bắt đầu, mới khởi đầu cái lộ trình hành bạc thành đạo đó, để đi vô, đi để cái kết quả gọi là tâm giải thoát, tâm giải thoát công đức. Tâm là thuộc về định, giải thoát qua tâm, bằng qua thiền định, do thiền định mà giải thoát, thành tựu thiền định, tâm giải thoát. Khi thành tựu gọi là tâm giải thoát quả công đức, đó là thành tựu rồi. Còn cái tấm giải thoát quả nó khởi, nhưng mà nó khởi mà nhuần nhuyễn rồi á, kết quả rồi thì gọi là tấm giải thoát quả công đức. Và tấm giải thoát đó là do thiền định, hay nói khác đi là thành tựu định. Có cái chánh kiến rồi thì làm thế nào để thành tựu định và tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức, vậy là thành tựu tuệ và tuệ mà tuệ gọi là rốt ráo á, thì cái đó gọi là tuệ. Thành tựu tuệ thì có chánh kiến rồi, có rồi thì bằng những cái duyên nào, chứ những điều kiện nào để cho cái tâm giải thoát khởi và tuệ giải thoát khởi. Nói rõ như vậy, thành thử muốn có tâm giải thoát tuệ giải thoát là phải có chánh kiến. Không có chánh kiến thì không bao giờ mà kể công phu được cả. Dù cho mình có hành hết kiếp này qua kiếp kia đi nữa, mà phải hành khổ ghê gớm là làm những chuyện khó làm trong cuộc đời, mà tà kiến vẫn chấp là hữu ngã thì cũng chịu. Cũng giống như chư thiên rồi thôi, đi hết quậy trời này quậy kia luân lưu mãi trong sinh tử mà không có trí tuệ. Để phỏng kiến sao tôi chọn phỏng kiến về chư thiên để quý vị biết chư thiên là gì. Họ có thông minh hơn mình nhiều thứ lắm, nhưng mà họ có thua mình nhiều thứ lắm. À, cái chư thiên á, cả chư thiên và cả cõi cõi sắc á, dục giới thì mình chưa nói, dục giới còn yếu hơn. À, bây giờ thì đây mình thấy là cần có mấy điều kiện để mà khi cần có hai cái điều kiện là văn huệ và tư huệ đó, âm thanh của người khác và như lý trạng ý, để sinh khởi chánh kiến và để nuôi dưỡng chánh kiến, để cho chánh kiến mạnh. Khi có chánh kiến rồi hẳn phải chỗ đó là chỗ dừng, mà để mà vận dụng chánh kiến đó, nó vận dụng để mà đi đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đi đến thành tựu định và thành tựu tuệ, thành tựu định uẩn và tuệ uẩn đó. Thì ở đây Đức Phật dạy có mấy cái duyên như thế này. Này hiện giả, chánh trí kiến phải được hỗ trợ bởi năm chi phần, đó, năm chi phần để mà có tấm giải thoát quả, tấm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Ở đây này hiện giả, chánh trí kiến cần phải có giới hỗ trợ. Đó, đừng có tưởng là một người nói là mình hiểu rồi, hiểu ào như vậy thì cũng có thông minh đó chứ phải không, vẫn có cái duyên gì của Phật pháp đó, cũng hiểu đó. Nhưng mà rõ ràng cái chánh kiến đó mà đứng vững á, mà nó không bị nghi, thì có bị nghi lên mà cái thấy của mình đó mà ngài đi thấy thì mai nghi ngờ là cái đó chứ có, chứ không phải thật thấy. Thì cần muốn cho cái chánh kiến ổn định á, phải gọi giới hỗ trợ, phải thanh tù giới quẩn, phải thanh tịnh giới. Cái này không thể mình nói là mình sống một cách rất bướng bỉnh, nghĩa là một cách hoàn toàn là không ở trong trụ trong giới mà có thể có chánh kiến tốt đẹp là khó, và vận dụng đi đến thiền định thanh tù và trí tuệ thanh tù là khó. Thì cần phải có giới hỗ trợ. Thứ hai là có văn hỗ trợ. Đó, văn đó, hồi nãy tôi trình bày đó, văn hỗ trợ. Tất nhiên là văn đó là gì? Là cần phải đọc kinh, đọc sách, đó là văn. Đọc kinh và tư duy về nó và thảo luận về nó, phải bàn bạc về nó là văn. Như chúng tôi đứng trình bày như thế này gọi là văn. Quý vị đứng nghe như thế này gọi là văn hỗ trợ. Văn hỗ trợ nghe thì nhập một lần, lúc đầu nghe tôi nói nhiều khi lần sau tôi còn nói lại như thế này thôi, nhưng lần sau quý vị hiểu sâu hơn. À, là bởi vì nghe quen rồi, không nghi ngờ thì nghĩ nó bớt, nó yếu đi rồi, bởi vì chấp nhận đó là một sự thật tự nhiên. Nói vô ngã là chấp nhận một cách vui vẻ mà mừng rỡ như gặp là người thân rồi, chứ không còn chứ bối rối nữa. Nghe vô ngã không sợ hãi nữa, không bối rối nữa. À, cái đó là văn hỗ trợ, văn xây dựng cho nó. Thứ nhất là giới hỗ trợ, thứ hai văn hỗ trợ, thứ ba là thảo luận. Đó, thảo luận là thuộc về văn đó. Đây thì phẩm kết này phân biệt ra riêng. Đây, còn nói chung là cái đọc sách, đọc vở, nghe người ta giảng giải và thảo luận đều thuộc về văn cả đó. Thì đây là có thảo luận hỗ trợ là ba, chi thứ ba. Hai chi sau cùng là chỉ hỗ trợ và quán hỗ trợ. Quán quý vị sửa là chữ Samadhi, họ đánh nhầm. Đúng chỉ quán đúng sách là chữ là Vipassana. quán. Trong này thì in nhầm là samadhi, trong nguyên bản vipassana chứ không phải samadhi. Samatha là chỉ và vipassana là quán. Tất nhiên là giới hỗ trợ, văn hỗ trợ, thảo luận hỗ trợ, chỉ hỗ trợ và quán hỗ trợ. Chỉ vì sao chỉ hỗ trợ? Để cho để cho cái chánh tri kiến được vững, để cho tuệ phát phát tường được cái tóm giải thoát và tuệ giải thoát. Là bởi vì quý vị biết rằng là chi là nó dừng, nó ngưng lại cái tất cả cái hoạt động của vòng tâm á, của tham sân si nó ngưng hết. Đó, nó làm chủ, nó bắt đầu nó thiết lập đó, nó thiết lập một cái gọi là cái chủ quyền á của tâm thức. À, chi là vậy, thiết lập lại chủ quyền của tâm thức, làm dọn dẹp đi tất cả mấy cái loạn đấy đã, ngủ trên cái thì dẹp loạn đi cả đã. Rồi khi đó mới bắt đầu quán trên cái gọi là cái căn nhà của mình mà giặc không có phá đánh phá và không có gây rối nữa, hoàn toàn thanh thản. Khi đó mình xây dựng thì bắt đầu quán mới là việc đó. Lúc đó là lúc mình xây dựng gọi là xây dựng vương quốc trí tuệ đó, gọi là đúng nghĩa của chuyện vận pháp luân ở chỗ này đấy. Xây dựng cái vương quốc trí tuệ, khi đó là bắt đầu quán, mình nhìn rõ, phân tích rõ, nhìn rõ cái sự thật của cả pháp. Rồi từ ở cái công phu quán này mới cắt đứt 10 kiệt sự được, cái tuệ, dùng cái tuệ đó mới cắt đứt được. Cắt đứt được cái định, không cắt đứt được nghiệp, tuệ mới cắt đứt được nghiệp. Ngài Đề Bà Đạt Đa khi sau khi mà ngài, trước khi mà ngài chống giáo hội với Đức Thế Tôn là ngài đắc được tứ thiền, ngài thần thông lắm, là có định á, nhưng mà tham vọng khởi lên và vẫn có những cái sai lầm, suy nghĩ sai lầm. Thành vì vậy cho nên tuệ thế mới cắt đứt được cái nghiệp, những cái sai lầm. Năm cái chi phần đó là hỗ trợ để cho có được phát triển hoàn mạng cái chánh kiến. Tất nhiên là để có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Như vậy tuệ giải thoát cũng là chánh kiến mà thôi, gọi là chánh quyền của bậc vô học. Bây giờ mình qua cái trang 645. Này hiện giả, có bao nhiêu hữu, bao nhiêu cái quẻ cõi cảnh giới đó, có ba cảnh hữu là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Cái này quý vị biết rồi. Này hiện giả, như thế nào là sự tái sinh trong tương lai được xảy ra? Đó, bây giờ nói thế này này, muốn biết mình trong tương lai còn tái sinh được không thì đây là những cái điều Đức Phật xác nhận cho mình nè. Này hiện giả, như thế nào là sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? Là nghĩa là trong điều kiện nào thì sự tái sanh sẽ còn xuất hiện được? Thì Đức Phật dạy này, nếu như ai này hiện giả bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, thì các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy là sự tái sanh trong tương lai xảy ra. Nghĩa là mình cứ nhìn cái tâm mình mà còn vô minh, còn chấp ngã, còn vô minh về còn ái, còn tham ái là biết nhất định là có tái sinh rồi, chứ không rõ lối thôi gì nữa. Không ai đổ ngay ai chỗ này, không ai can thiệp không cả, đây rất rõ. Hệ mà còn có vô minh, còn có tham ái thì tái sinh còn xảy ra thôi. Và như thế nào là mình biết rằng là tái sinh không xảy ra nữa? Là này hiện giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham ái được đoạn diệt, như vậy là sự tái sinh trong tương lai không thể xảy ra. Quý vị biết này, là tự nhiên người nào tu là biết liền rồi, mình biết nhất định không đi vào sinh tử nữa, nhất định là ra khỏi tam giới, mà gọi là ra khỏi nhà lửa đó, ngôi nhà lửa. Còn ở trong nhà lửa là biết ngay liền rồi, khi nào còn vô minh còn tham ái là biết còn trong nhà lửa, mà hết vô minh hết tham ái rồi là đi ra khỏi nhà lửa. Đó. À, đây là từ cái chỗ này mà các vị A-la-hán, đại A-la-hán mới tuyên bố đó. À, khi ngài Xà Lợi Phất tuyên bố đó, khi ngài lần tuyên bố đầu tiên mà các tỳ kheo nghe được á, nói đi, ô, tôi là sanh đã tầng phẩm hạnh đã thành, từ đấy vì sao không còn trợ lui cuộc đời này nữa? Thì nghe nói như vậy là lời hồi lại làm lạ, và tưởng là ngài còn nói cái gì kiêu căng chăng? Thì các vị mà tới bạch Đức Thế Tôn thì Thế Tôn mới hỏi. Rồi cho gọi ngài Xà Lợi Phất đến hỏi có phải tôn giả nói điều đó không? Nói bạch Thế Tôn là có, con có nói như vậy. Tại sao mà dựa vào đâu mà tôn giả dám lớn tiếng như thế? Nói bạch Thế Tôn, con biết là con nhìn trong tâm con biết là ai nó không còn nữa, là con tuyên bố sanh đã tận, hết rồi, hết sanh không sinh tử, không tái sinh nữa, phẩm hạnh đã thành. Đơn giản là bởi vì con nhìn nhiều lần thì ai không có mặt đó nữa, mà biết chắc là không có mặt nữa. Quý vị chuyện đó biết liền phải không? Mình biết ngay liền. Mình nhìn một cái sự vật mà biết có thích hay không nữa là biết, không thích là biết rồi. Nhưng một người mà ăn bún nhiều quá đến một ngồi nôn ở hè đi rồi, thấy bún là ớn lên mà mưa đi nữa, là người đó phải tuyên bố ra từ đây về sau không bao giờ tôi ăn bún nữa. Chuyện này chắc chắn rồi phải không? Là bởi vì muốn ăn không được nữa, thấy mà đã ớn lên rồi là biết ngay liền. cái cảm giác nó xuất hiện thấy rõ liền. Thì cái vị này vậy, biết cái ái nó lặn rồi, không còn, nó lặn rồi, lặn hoàn toàn, không còn lý do chi để mà xung động nữa, biết ngay rồi, nghe rất rõ, nghe trung tâm rất rõ. Thì từ đó người tuyên bố là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Thành đây là cái lý do mà biết rằng là không còn tái sinh tương lai, là mình thấy vô minh không còn, mà mình thấy vô ngã hoàn toàn, thấy rất là rõ ràng. Rất rõ ràng là nói khác đi là thấy toàn vô ngã, cả thế giới vô ngã. Đi, lúc bấy giờ mà cái bậc thánh đó đi tìm hữu ngã là khó vô cùng, tìm không ra, phải thấy đâu ra vô ngã cả, làm rằng gì có hữu ngã mà tìm. Mà chứ mình cũng vậy, mình tưởng là hữu ngã là thật, chứ thực ra chứ nói mình đi tìm hữu ngã là khó hơn tìm vô ngã. Mình chứng minh cho người ta có vô ngã còn dễ hơn là hữu ngã, không làm sao mà để tin được là có hữu ngã cả. Và bởi vì không có, vì trên thực tế trước mắt mình là không có, cho nên chỉ tìm hữu ngã không có. Vì này là thấy vô ngã hoàn toàn, thì cái mà vô minh hết á, là cái tuệ đó, thì vô ngã hoàn toàn thì tuyên bố không còn tái sinh nữa. Này hiện giả, thế nào là thiền thứ nhất? Thì cái này quý vị học rồi đấy, tôi không đọc, tôi không có trên bài nữa. Thiền thứ nhất là còn năm cái chí là tâm tỷ tự hỷ lạc nhất tâm đó, là có trang 646. Này hiện giả, thiền thứ nhất từ bỏ năm chí phần nào để thành tựu? Tuy nhiên là từ bỏ năm triền cái, quý vị cũng biết rồi. Cái đoạn cuối của trang 646. Này hiện giả, năm căn này có cảnh giới khác nhau, có hành giới khác nhau, không có lẫn lộn cảnh giới hành giới với nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Năm căn thôi, chứ không nói ý. Này hiện giả, giữa năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lạnh cảnh giới hành giới lẫn nhau. Cái gì làm sở ý cho chúng? Cái gì lạnh thọ cảnh giới hành giới của chúng? Này hiện giả, năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lành thọ cảnh giới hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Này hiện giả, giữa năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh giới hành giới với nhau, ý làm sở ý cho chúng và ý lành thọ hành giới của chúng. Cái ngôn ngữ nó hơi phức tạp, chứ nó đơn giản. Ngài đứng ngài phân biệt cho mình biết cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi. Cảnh giới này, cảnh giới của con mắt là gì? Là hàng đối với sắc trần, các cái hình sắc, hình dáng sắc tướng, đó là cảnh giới của anh. Và cái hành giới là gì? Là cái phạm vi hoạt động của nó, là gọi là hành giới. Nó chỉ hoạt động trong cái đó thôi, mắt không thể hoạt động qua âm thanh được. Mắt nó chỉ hoạt động, nếu như mà mình bị trụ tai lại thì có âm thanh, nó cũng mắt không, có như không, đối với nó là từ tài lắm, hắn không có hoạt động được. Cái hành giới là vậy, cái vùng hoạt động của nó là cái vùng của hình dáng sắc tướng thôi, gọi là hành giới và cảnh giới. Mà nó riêng biệt, không có lẫn lộn, không thể cái thế giới âm thanh và thế giới màu sắc lẫn lộn được. Mà một vật nó xuất hiện như thế này là nó có cả âm thanh màu sắc, nó chính có được. Nếu mà nếu đây là cái bánh nó chỉ có thì hắn có mùi vị nữa. Vì thế chứ không phải cái đúng không, cái bánh có cái mùi vị nữa là mấy cái cảnh giới nó sống với nhau, mà nó dung nhiếp nhau, không đụng chạm với nhau cả, không va chạm chứ cả, nằm trong một sự vật, không va chạm chứ cả. Thành có hành giới, cảnh giới vẫn độc lập. Và quý vị thấy đừng có tưởng không gian như thế này là hàng bất biến như bình thường, nó không phải đâu, nó bất định lắm. Nó bất định lắm, nó nhiều giữa này có nhiều thứ cảnh giới lắm. Không có làm sao mà quý vị chỉ có radio mở là nghe liền. Có bao nhiêu cái làm sóng đó là việc nữa, bao nhiêu thứ đó là mới vật chất, chứ còn tinh thần nữa. Nếu mà mình mà đắc được quả thánh mình ngồi, đắc được tâm minh mình ngồi đấy thì là có nhiều thứ nữa. Chắc chỗ đây không phải là không gian mình thấy đâu, nó là nhiều thứ nữa, bất định đấy. Cái chỗ này là chỗ mình làm cho mình rất là thoải mái, rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng rất lo lắng, vì đấy nó bàng hoàng bàng bạc. Nắm cái cảnh giới đó, nó lấy cái chi làm cái chỗ sở y. Và là cái gì lạnh thọ, cái gì sở ý là ý đó. Bởi vì nó biết được cái đó, nó ghi nhận tất cả dựa vào đó, dựa vào ý căn, dựa ý thức rồi thôi. Đây dựa vào ý đó. Còn nếu không có ý thì quý vị biết là còn hoạt động, chứ đâu hoạt động thì ngay cả khi mà có ý đó mà bị mê, bị chịch ngất, cái bị mê cũng không lạnh thọ chứ được. Cảnh giới nó không thể nói hiện hữu được, đừng có nói hiện hữu như thế nào. Thành thực cái cảnh giới hiện hữu khi nào ý thức là hoạt động. Và cả cái tám giới này cũng vậy, cái vật chất cũng vậy. Có như cái bài báo gần đây người ta viết, người ta cho một cái duyên khởi của một cái cảnh giới vật lý và duyên khởi của tâm lý rồi. Cái đó phải có chừng, nghe thì nghe rất rõ, phân tích rất cũng rõ là có một cái quy luật của vật lý riêng đó, chứ phải không đó. Nhưng không phải đâu. Vì vậy mà cứ đi theo cái thế giới đó, cái thế giới đó mà ra bom như tự nổ và tan phá cuộc đời là vì vậy. Nó có, nó cái thế giới này là phải có tâm trong rồi, cả nghiệp, cả mọi thứ trồn lúc đó rồi, cái thế giới mà mình đứng thấy mà cả khổ đau đó đó. Còn mà nếu như mà những cái đó lặn đi mà giải thoát thanh tịnh rồi thì thế giới đó không có nữa, không hiện hữu nữa, không có nữa. Là cái có nữa là bởi vì do cái vòng tâm nó có ra, chứ không phải do cái tâm đó mà hiện ra, chứ hẳn phải từ có, hẳn từ có, hoàn toàn không từ có. Mình đau mà khi mà nhiệt độ lên nó sốt quá đi rồi thấy ma quỷ nó hiền nè, vì người đau là ma quỷ nó có thật và sợ hãi thật, sợ hãi đến cũng có thật, cảnh giới như thật đối với cái người đau, nhưng mà người ngồi bên cạnh thấy chi cả. Cũng như thần kim cang xuất hiện trước Đức Phật vì cái ông ngoại đạo đó mà người xung quanh không thấy chi cả, do cái cảm nghiệp riêng đó đấy, có như cảnh giới nhiều cảnh giới nó ở với nhau, dung với nhau mà không đụng nhau. Cái này thì tự nhiên là những nhà mà quen suy nghĩ khoa học là họ không có chấp nhận, nhưng cái này là cái thế giới thật, và vị tu thấy ngồi thấy vì có tuệ nhãn thấy nó có như thế. Và cái này mà đi vô cái hiện tượng luận và đi vô trong Pháp Hoa, và cái cảnh giới đó là cả tâm cả vật trong á, chứ không có bao giờ rơi vật ra mà có tâm, rơi tâm ra có vật, tất cả cái đó là cái duyên đó mình đặt ra thôi. Cái tâm vật là đặt đề do cái khái niệm của mình đặt đề là bị đặt ra thôi, chứ còn hẳn nó là các pháp giống nhau cả bình đẳng. Đó cái thức đó, quý vị thấy cái thức quan trọng lắm, nói hữu tình là cái thức quan trọng đó, có cắn có trân thì thức phải có, mà còn có ngắt đỏ thôi, thì sạc na đỏ rồi cắn cả chân cả thì cái thức khác có rồi nữa đấy, chứ hẳn phải còn cái bất biến mà quan trọng lắm. Nhưng mà còn hoạt động của tâm lý mà cái sở dĩ mình thấy quan trọng là vì mình thích ái, có thức mới ái, rồi phân biệt rồi có cảm thọ rồi ái rồi mình thích cái đó, mình thích thức rồi thấy đặt quan trọng rồi thôi. Chứ còn mình thấy mình nhàm chán ái rồi thì không muốn nói thì thức nữa. Nói thao, nói gió, mưa rồi nghe vui hơn, mà quan trọng hơn, nói thức rồi không nói nữa. Nhưng bởi vì mình quan trọng lắm, và bởi vì lẽ sống của mình nó ràng buộc ở đó, cái tập khí mình nó ràng buộc mạnh, vì do cái lẽ sống đó, do cái muốn của mình, rồi nó làm cho cái thức nó hiện ra quan trọng đó, vì gần như là nó chắc thật đó. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin ngưng ngang đây, rồi hôm sau tôi tiếp tới cái phần tiếp theo. Phần sau nó hơi phức tạp, để đi vô diệt thọ tượng đình đó. Cái này để cho một cái không khí mới tôi trình bày. Hạnh phúc vô dư.
tử chúng con quy dưới Phật đài, chỉ thành đảnh lễ mười phương chư Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tôn pháp thánh hiền tăng, ngưỡng vườn hồng ân tam bảo gia hộ đệ tử chúng con, thân tâm thường an lạc tinh tiến tu trì, bồ đề kiên cố Phật đạo viêm thanh. Đệ tử chúng con xin nguyện trọn đời quyết chí phụng hành, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước báo đền công ơn hóa độ, sau lợi lạc pháp giới hữu ơn trên tam bảo từ bi gia hộ, ngưỡng mong mười phương chư Phật từ bi gia hộ, ngưỡng mong đức đại từ đại bi ta bà giáo chủ tứ sanh từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi gia hộ.